Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, đọc sách thiêng liêng là gì? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự trung gian của Đức Maria theo chương 8 Hiến chế về giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Ivrea, chiều Chủ nhật hôm nay mùng 2 tháng 10, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho nữ tu Antonia Maria Verna, sáng lập dòng các nữ tu bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ivrea, Bắc Italia. Buổi lễ sẽ được cử hành lúc 3 giờ rưỡi chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời. Nữ tu Antonia Maria Verna sinh cách đây 238 năm trong một gia đình nông dân nghèo thuộc giáo phận Ivrea. Năm lên 15 tuổi, chị khấn hứa sống đồng trinh và tận tụy giáo dục các trẻ em, săn sóc các bệnh nhân và có ý tưởng thành lập một dòng tu. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chị biết đọc các dấu chỉ thời đại và nhận ra rằng những thiếu sót trong việc giáo dục là một yếu tố đưa đến sự sa sút lòng đạo đức và luân lý. Năm 1806, khi được 33 tuổi, chị Verna chính thức xin giáo quyền cho phép thành lập hội dòng nữ tử bác ái dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau 22 năm trời với nhiều khó khăn, dòng của chị được chính quyền chính thức nhìn nhận và năm 1835, Đức Giám mục Giáo phận Ivrea chính thức công nhận dòng. Những năm sau đó, dòng càng phát triển các hoạt động trợ giúp các trẻ em, huấn luyện giới trẻ, phục vụ bệnh nhân và người nghèo. Nữ tu Antonia Verna qua đời năm 1838, thọ 65 tuổi. Hiện nay dòng có 750 nữ tu hoạt động tại 11 nước Á, Phi, Mỹ Latin và Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Giovanni Giuseppe Califano, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho nữ tu Verna, nhấn mạnh rằng vị chân phước mới đã phải đương đầu với một cuộc sống đau khổ và tủi nhục để duy trì hội dòng của chị. Chị đã đối đầu với bao nhiêu chống đối và nghịch cảnh do thời đại duy lý bấy giờ gây ra, kể cả về phương diện pháp lý. Đứng trước bao nhiêu lời vu khống, chị đã bước theo Chúa trên con đường tủi nhục và luôn tín thác nơi sự quan phòng của Chúa. Chị dành tiếng nói cuối cùng cho Chúa quan phòng, và chính điều này làm cho chị trở thành một phụ nữ can đảm và mạnh mẽ.
Tirana, Đức Hồng Y Peter Ebroe, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, đã được tái cử chức vụ Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu với nhiệm kỳ 5 năm. Đức Hồng Y Ebroe, 59 tuổi, đã được bầu lại trong phiên họp chiều ngày 30 tháng 9 vừa qua của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, nhóm tại Tirana, thủ đô Albany, với sự tham dự của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu. Có hai vị được bầu Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu là Đức Hồng Y Angelo Pagnasco, 68 tuổi, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức Tổng Giám mục Joseph Michalis, 70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Trong khóa họp hiện nay, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã quyết định nhận thêm 5 thành viên mới, ngoài 33 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia. Còn có thêm các vị thủ lãnh Giáo hội Công giáo Ruteni Đông Phương, các vị Tổng Giám mục Luxembourg, Monaco, Đức Tổng Giám mục Công giáo Maronit ở đảo Cipro và Đức Giám mục Giáo phận Chisinau ở Cộng hòa Moldavia. Các tiểu quốc này chỉ có một giáo phận duy nhất. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan cũng được cấp quy chế khách thường trực của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Giáo hội Công giáo Ruteni Nghi lễ Đông Phương Byzantine được thành lập hồi năm 1646 khi các tín hữu chính thống xin trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Hiện nay, giáo phận Mukachevê của giáo hội này có 320.000 tín hữu Công giáo và trụ sở tòa giám mục đặt tại Uskhorod ở miền Tây Cộng hòa Ukraine.
Roma, nữ tu Maria Chiara, người Italia đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Chị Maria Chiara đã từng phục vụ tại Nazareth bên Thánh Địa, và chiều ngày 28 tháng 9 vừa qua, chị được tổng tu nghị của dòng đang nhóm tại Roma bầu lên, kế nhiệm chị Wittmann Gertrude Veronica de Jesus, người Đức, vừa mãn nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài ra, tổng tu nghị đã bầu ban tổng cố vấn mới của dòng gồm 5 chị người Canada, Mexico, Áo, Nigeria và Đại Hàn. Dòng tiểu muội Chúa Giêsu do chân phước Jacques de Foucault sáng lập, cùng với vị nữ tôi tới Chúa Madeleine de Jésus, và theo nên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng hiện có 1.196 nữ tu, hoạt động trong 264 nhà, kể cả tại Việt Nam.
Moscow, các vị lãnh đạo Công giáo Nga phê bình việc phá hủy trung tâm bác ái do các thừa sai bác ái của mẹ Teresa đảm trách ở Moscow. Trong những ngày này, các quan chức thành phố Moscow đang chuẩn bị cho xe ủi sập trung tâm thứ hai do mẹ Teresa thành lập để đón nhận và săn sóc các trẻ mồ côi. Trung tâm thứ nhất đã bị ủi sập hôm 16 tháng 9 vừa qua, theo án lệnh của tòa án hồi năm ngoái, vì cho rằng các nữ tu đã tái thiết ngôi nhà này nhưng không đăng ký để sử dụng. Hôm 29 tháng 9, Linh Mục Igor Kovalevsky, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Nga, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng đây là điều chưa từng xảy ra cho các nữ tu thừa sai bác ái trên thế giới. Điều này tạo nên một tiền lệ bất hạnh. Cha nói, đây thực là một thái độ bàn giấy thái quá, và chúng tôi vẫn hy vọng vụ tranh chấp này có thể được giải quyết với sự trợ giúp về mặt ngoại giao. Đối với nhiều tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô khác, vụ phá hủy này là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Nga không quan tâm đối với các hoạt động từ thiện bác ái. Jakovalevsky cho biết, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo đã được thông báo về lệnh phá hủy nhà và hiểu rằng trung tâm này đã không được phép để sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, các nữ tu thừa sai bác ái giúp đỡ những người vô gia cư và ở bên lề xã hội. Từ khi được Chủ tịch Mikhail Gorbachev mời đến Nga năm 1988 và nói rằng hoạt động từ bi bác ái của các chị phải được chính phủ Nga đánh giá cao. Trung tâm thứ hai sắp bị phá hủy là nơi đón nhận và cho tạm trú các trẻ em bị bỏ rơi, người tàn tật và những bệnh nhân cuối đời. Trung tâm này cũng được dùng làm nơi phục hồi cho những người nghiện rượu và cung cấp bữa ăn hàng ngày cho 150 người vô gia cư. Nơi đây trước kia là một giường trẻ, được biến cải với sự trợ giúp tài chánh của nhiều người hảo tâm trên thế giới. Trong thư đề ngày 24 tháng 9 vừa qua, gửi Hội đồng thành phố Moscow, Đức Tổng Giám mục Paolo Bessi ở Moscow nói rằng, trung tâm đó là nơi mà những người Nga nghèo có thể tìm được nơi sưởi ấm, chống giá lạnh bên ngoài, và điều quan trọng hơn nữa, đó là họ tìm được hơi ấm của tình người. Thật là điều nực cười gì chế độ độc tài của luật pháp đang áp đặt trên các nữ tu trong lúc các chị cố gắng hợp thức hóa tình trạng ngôi nhà bác ái này.
Berlin, hôm 30 tháng 9 vừa qua, nhân ngày quốc tế về gia cư, Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng bênh vực quyền lợi của những người ở trong các khu xóm tồi tàn. Cha Joseph Zayer, Giám đốc điều hành Tổ chức Miserio nói rằng, hiện nay có 1 tỷ người sống trong 200.000 khu xóm tồi tàn trên thế giới. Nhiều người thường bị người ta dùng bạo lực trục xuất, vì thế chúng ta cần phải làm một cái gì cho họ. Cha Zayer cũng nói đến một dự án được Miserio tài trợ tại Nam Phi, quốc gia có tới 20% dân chúng sống trong các khu xóm nghèo. Tại thành phố cảng Durban, phong trào cơ bản dân chủ Abalali Mjondolo đang nỗ lực đưa dân tại các khu phố tồi tàn này vào trong những kế hoạch của các thành phố và các khu định cư mới. Cha nói, nay đã đến lúc hỗ trợ những người bị thiệt thòi ấy trong cuộc chiến của họ, nhằm đạt được một cuộc sống trong an bình và xứng đáng. Ngày Thế giới về gia cư do Liên Hiệp Quốc đề xướng hồi năm 1986 và luôn được cử hành vào ngày thứ hai đầu tháng 10, với mục đích nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ góp phần cung cấp gia cư và môi trường sinh sống thích hợp cho tất cả mọi người.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm Đại hội mùa thu tại Funda, cạnh mộ Thánh Giám mục Bonifacio. Từ ngày mai, mùng 3 đến 7 tháng 10 tới đây, và sẽ đặc biệt kiểm điểm hậu quả cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua. Tham dự đại hội có 68 hồng y và giám mục thành viên đến từ 27 giáo phận toàn quốc. Các vị sẽ phân tích và thảo luận về các bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm, cũng như ảnh hưởng các bài diễn văn của Ngài với giới lãnh đạo các giáo hội Tin lành Đức ở thành phố Erfurt. Các vị cũng phân tích lời Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội công giáo tại Đức hãy từ bỏ những đặc ân và những gì là thế tục. Cũng trong đại hội, các giám mục tiếp tục thảo luận về tiến trình đối thoại với các thành phần dân Chúa và tìm cách phục hồi sự tín nhiệm đối với giáo hội sau những vụ si căng đan lạm dụng tính dục. Ngoài ra, có vấn đề làm sao trình bày giáo hội trong một xã hội ngày càng bị tục hóa, việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm tới về tái truyền giảng tin mừng.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng Giám mục Jean-Claude de Périssé, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, tỏ ra ngạc nhiên về sự tranh luận trong nội bộ Giáo hội Công giáo Đức hiện nay về bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các tín hữu công giáo dấn thân trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 25 tháng 9 tại nhà hát ở thành phố Freiburg. Qua đó, Ngài nói đến việc từ bỏ đặc ân. Đức Sứ thần nói, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ chúng ta về thái độ của các môn đệ Chúa Kitô là những người phục vụ trong xã hội. Các bạn hãy đọc các phúc âm, các thư Thánh Phaolô, Giacôbê và Gioan. Các bạn sẽ hiểu ngay bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng cơ bản có tính chất tin mừng. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư ngàn năm mới đang tới cũng đã viết chương trình của chúng ta là Chúa Kitô. Và chính Đức Thánh Cha trong các bài diễn văn với các nhà ngoại giao và các chính phủ vẫn thường nhấn mạnh rằng giáo hội không tìm đặc ân nào. Vì thế đối với tôi không có gì mới mẻ dưới ánh sáng mặt trời, nhưng bài diễn văn của Đức Thánh Cha ở nhà hát Freiburg là một lời phát biểu về cuộc sống Kitô rạng ngời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Được sai đi.
Quý vị và các bạn thân mến, giữa cuộc sống nhộn nhịp với bao tiếng ồn ào, phút cầu nguyện xin mời quý vị và các bạn dành vài phút thinh lặng nhẹ nhàng với Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến 12. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, anh em hãy ra đi, này, thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng được hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin vũ trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó.
Đức Giê-xu sai các môn đệ của mình đi trước, từng hai người một, vào mọi thành phố và mọi nơi Ngài sẽ đến. Sứ mạng dọn đường này không dễ chút nào. Đức Giê-xu biết rõ những hiểm nguy và chống đối đang chờ đợi họ. Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Chiên con đã trở nên hình ảnh của người môn đệ, yếu đuối, không có khả năng chống cự khi gặp sự tấn công hung hãn. Chính Đức Giê-xu cũng là chiên con của Thiên Chúa sai đi. Chính Ngài cũng như chiên con bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị xén lông, nhưng chẳng hề mở miệng. Người môn đệ được sai vào thế giới, mãi mãi thấy mình mong manh, trước thế lực tự như không thể thắng nổi của sự dữ. Lại không được trang bị nhiều, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, dù đó là những điều bình thường thiết yếu cho một cuộc hành trình. Chính vì thế, họ buộc lòng phải cậy dựa vào người khác, mà không phải ai cũng có lòng, ai cũng vui vẻ đón nhận. Như thế là chấp nhận liên tục bấp bênh, liên tục cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng, dù là vào một căn nhà hay vào một thành phố, thái độ của người môn đệ đều rất tích cực và thân thiện. Họ chúc bình an, chữa bệnh, loan báo nước Thiên Chúa đã đến gần. Họ cũng khiêm tốn chấp nhận bị từ chối, khi ơn bình an không được đón nhận, lời loan báo không được lắng nghe. Những lời dặn dò của Đức Giê-xu ngày xưa, bây giờ vẫn có giá trị. Chúng ta vẫn tiếp tục được sai vào thành phố hôm nay. Có biết bao người cần được chữa lành về thân xác, tinh thần, với những thứ bệnh mới của thời đại được coi là văn minh. Có bao con người cần được nghe một lời, đem lại cho đời họ chút hy vọng. Được sai vào thành phố thế kỷ 21 để rao giảng. Thật là một thách đố. Làm sao ta có can đảm nói về nước trời cho những người vô tín và những người bị cuốn vào cơn lốc của vật chất và khoái lạc? Người môn đệ hôm nay vẫn phải lại gần con người để chia sẻ cuộc sống. Như xưa các môn đệ xưa đã sống chung, ăn chung và làm việc như một người thợ để phục vụ. Giáo hội vẫn cần xin nhiều thợ hiền lành và can đảm để đến với thế giới.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời khóa biểu của nhiều dòng tu, mỗi ngày có khoảng thời gian dành cho việc đọc sách thiêng liêng. Thế thì sách thiêng liêng là sách gì? Sách nào thì được xếp vào hạng thiêng liêng? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo chỗ tôi biết, hình như trong tiếng Việt có hai lối khác biệt khi giải thích cái từ thiêng liêng. Theo ngôn ngữ bình dân hay là theo ngôn ngữ công giáo? Theo ngôn ngữ bình dân, thiêng liêng có nghĩa là cao quý, đáng tôn trọng, chẳng hạn như tình cảm thiêng liêng, lời hứa thiêng liêng, và thậm chí đôi khi còn kèm theo tính cách uy nghi đáng sợ, chẳng hạn như một ngôi đền thiêng liêng. Nó đồng nghĩa với linh thiêng và tương đương với sacred trong tiếng Anh hoặc sacré trong tiếng Pháp. Còn ở trong các tác phẩm của người Công giáo thì cái từ thiêng liêng được hiểu như là vô hình đối lại với hữu hình vật chất và tương đương với spiritual tiếng Anh hay là spiritual tiếng Pháp. Một cái thí dụ đơn giản hơn cả là con người chúng ta gồm có hai phần, linh hồn thì thiêng liêng, còn thân xác thì hữu hình.
Như vậy, sách thiêng liêng là sách vô hình, đọc sách thiêng liêng có nghĩa là không đọc sách, phải không ạ?
Khi nói thiêng liêng là vô hình, thì chúng ta mới chỉ diễn tả khía cạnh tiêu cực của nó, chứ chưa nói được khía cạnh tích cực của nó. Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta hãy lý luận từng bước một. Trong cuộc sống hàng ngày, các tu sĩ cần nuôi dưỡng thân xác bằng lương thực, cơm bánh, và cần nuôi dưỡng linh hồn bằng sách thiêng liêng. Sách thiêng liêng được ví như là lương thực để phát triển đời sống thiêng liêng. Vì thế, cần phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu đời sống thiêng liêng là cái gì. Như vừa nói, đời sống thiêng liêng không phải là đời sống vô hình, bởi vì hiểu như vậy thì mới diễn tả được khía cạnh tiêu cực mà thôi. Đời sống thiêng liêng có nghĩa là đời sống tinh thần. Ở trong tiếng Anh, cái tính từ spiritual gốc bởi danh từ spirit có nghĩa là tinh thần, và tiếng Pháp cũng vậy, spiritual bởi esprit. Nói cho cùng, phải trở về với nguồn gốc Latin, spiritus là danh từ và spiritualis tính từ. Nói khác đi, cái đời sống thiêng liêng chính là đời sống tinh thần.
Thưa cha, đời sống tinh thần là gì? Có phải là đời sống đạo đức hay không?
Trong lịch sử Tây Phương, danh từ spiritus Latin, esprit tiếng Pháp mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đơn giản hơn hết của tinh thần là kiến thức trí tuệ. Vì thế, đời sống tinh thần được đồng hóa với đời sống trí tuệ học vấn. Chẳng hạn như khi nói rằng, cũng như thân xác cần được nuôi dưỡng bằng lương thực, thì tinh thần cần được bồi dưỡng bằng việc học hành. Đôi khi, tinh thần không được hiểu về một quang năng mà ai cũng có, nhưng là một cái đức hạnh nổi bật nơi vài người. Chẳng hạn như khi nói về một người có tinh thần hy sinh, tinh thần phục vụ. Theo nghĩa này, có thể nói được rằng đời sống tinh thần có nghĩa là đời sống đạo đức. Trong tất cả những nghĩa vừa rồi, ta thấy hầu như tinh thần được dùng như là đối lập với thể xác. Sự phân biệt này đã có trong triết học Hy Lạp. Theo đó, con người chúng ta gồm bởi hai yếu tố, tinh thần hoặc linh hồn và thể xác. Rồi từ đó cho thấy xuất hiện nhiều cái thuật ngữ mang tính cách sánh đôi, chẳng hạn như là physical exercise, luyện tập về cơ thể, gọi là thể dục, và spiritual exercise, luyện tập về tinh thần hoặc là linh thao. Tuy nhiên, việc đối chiếu này còn ở bình diện triết học hoặc lý trí tự nhiên. Chúng ta nên tiến xa hơn chút nữa, tìm về cái nét đặc sắc của Kitô giáo dựa theo Tân Ước.
Trong Tân Ước, đời sống tinh thần được hiểu theo nghĩa khác với quan niệm phổ thông hay sao ạ?
Đúng vậy. Đời sống tinh thần mang một ý nghĩa khác với là quan niệm phổ thông. Nguyên nhân của sự khác biệt này nằm ở chỗ spiritus không chỉ áp dụng vào một yếu tố cấu thành nên con người, nhưng nhất là ám chỉ Chúa Thánh Linh hoặc là thần khí. Vì vậy, vita spiritualis phải dịch là đời sống theo Thánh Linh, chứ không phải là đời sống thiêng liêng hay đời sống tinh thần. Thánh Phaolô là người đã nói nhiều tới vấn đề này, đặc biệt là trong chương 8 của thư gửi Roma và chương 5 thư gửi Galat. Trong các đoạn văn này, tác giả không đối chọi giữa đời sống tinh thần và đời sống vật chất, nhưng là giữa đời sống theo Thánh Linh và đời sống theo xác thịt. Ta đừng nên coi đó là hai yếu tố làm nên bản thân con người, nhưng như là hai cái nguyên tắc định hướng cho cuộc sống. Đời sống theo Thánh Linh là đời sống dưới sự điều khiển của Thánh Linh, mở rộng đến bác ái yêu thương. Đối lại là đời sống theo xác thịt, cuộc sống ích kỷ, lấy cái bản ngã làm trung tâm. Chúng ta hãy đọc lại một đoạn văn trích từ chương 5 của thư gửi Galat thì thấy rõ điều đó. Thánh Tông Đồ viết như sau: Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí là ước muốn những điều trái ngược với xác thịt, khi anh em không làm được điều anh em muốn. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phong đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước.
Thưa cha, như vậy theo tư tưởng của Tân Ước, đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, đời sống theo thần khí đồng nghĩa với nhau. Thế còn đời sống tâm linh là gì ạ?
Ở trong tiếng Việt, đời sống tâm linh có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Có người nghĩ rằng tâm linh hoặc tâm lý cũng như nhau. Một cách tư tưởng, có ý kiến khác cho rằng tâm linh hay tâm hồn, tinh thần cũng là đồng nghĩa. Ý kiến nữa cho rằng tâm linh thì ám chỉ cái khả năng đặc biệt biết trước một biến cố nào đó. Theo tôi, hiểu theo quan điểm Kitô giáo, đời sống tâm linh là đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, theo như sự giải thích của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1695.
Đời sống thiêng liêng là đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Còn sách thiêng liêng là gì thưa cha?
Như đã nói trên đây, thân xác chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng lương thực vật chất, và tinh thần chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng. Ta có thể hiểu lương thực thiêng liêng theo nhiều nghĩa. Một nghĩa dễ hiểu hơn kết là rước mình Thánh Chúa, lương thực trường sinh nuôi dưỡng linh hồn. Một lương thực nữa là lắng nghe lời Chúa cách riêng qua việc đọc sách thánh.
Như vậy, đọc sách thiêng liêng là đọc kinh thánh phải không ạ?
Lẽ ra là phải như vậy, nhưng mà trải qua lịch sử, việc đọc sách thánh và đọc sách thiêng liêng đã bị tách rời. Thật vậy, khi nhìn lại các thế hệ đầu tiên của các Kitô hữu, cũng như thế hệ đầu tiên của các đan sĩ, chúng ta nhận thấy rằng cuốn sách được nghe nhiều nhất là sách thánh. Tôi nói rằng nghe sách chứ không phải là đọc sách, bởi vì vào thời xưa, tỷ lệ những người biết đọc sách không được bao nhiêu, và nhất là trước khi phát minh ngành in, thì các sách chỉ chép tay, vừa công phu vừa đắt tiền. Vì vậy, các tín hữu được nghe sách thánh và nghe các bài chú giải của các vị giám mục hay là viện phụ. Vào thời Trung Cổ, người ta dùng sách thánh vào việc nghiên cứu thần học và tranh luận hơn là vào việc cầu nguyện. Từ đó, các tác giả viết những sách khác nhằm giúp các tín hữu nuôi dưỡng việc suy gẫm và cầu nguyện. Vào thời cận đại, bởi vì anh em Tin Lành chủ trương chỉ có kinh thánh mới là nguồn mặc khải và loại trừ các tác phẩm của xã hội, cho nên ra như để phản ứng lại, các tín hữu Công giáo tránh đọc kinh thánh để khỏi bị đồng hóa là Tin Lành. Trong bối cảnh này, Kinh Thánh không còn được coi là sách thiêng liêng nữa.
Thưa cha, như vậy đọc sách thiêng liêng là đọc những sách giúp cho việc suy gẫm cầu nguyện phải không ạ?
Đại khái là như vậy, mặc dù phạm vi của sách thiêng liêng thì rộng hơn là sách cầu nguyện. Tuy nhiên, nên biết rằng, vào thời các giáo phụ, đọc thiêng liêng, spiritual reading, lectio spiritualis, không có nghĩa là đọc sách thiêng liêng, nhưng là khám phá ra cái ý nghĩa thiêng liêng của sách thánh. Thật vậy, tác giả sách thánh không phải chỉ là thánh sử mà còn là Chúa Thánh Linh nữa. Vì vậy, sách thánh có hai nghĩa, nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa văn tự là nghĩa được hiểu theo văn chương của thời đại, còn nghĩa thiêng liêng là nghĩa do Chúa Thánh Linh muốn viết ra. Và để được đọc điều đó, cần phải có đức tin, và duy những người sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh mới có khả năng khám phá ra cái nghĩa thiêng liêng, sense spiritualis, hay nếu muốn dịch chính xác hơn, cái nghĩa thần khí của sách thánh. Điều này được sách giáo hội Thánh Công Giáo nhắc đến ở các số 115 đến 117 và được lặp lại trong tông huấn Verbum Domini được ban hành ngày 30 tháng 9 năm ngoái ở số 37.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Sự Trung Gian của Đức Maria theo chương 8 Hiến chế về giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 8 Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội, Công đồng Trung Vatican II đã cô đọng giáo lý về Đức Maria và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu rỗi. Liên quan tới các nội dung giáo lý, Công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, Công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của Hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền Công đồng. Thay vào đó, tài liệu Công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Sion, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho Công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời Công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng ấy bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu Công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu đó của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria.
Nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với loài người đã được chương 8 công bố rõ ràng và lặp đi lặp lại nhiều lần. Lý do là vì Đức Maria không chỉ là mẹ của Đức Giêsu là đầu giáo hội, mà cũng bởi vì mẹ đã cộng tác với tình bác ái vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội và thực sự là mẹ của các chi thể của Chúa Kitô. Trong sự cộng tác đó, Đức Maria đã không chỉ là dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa, mà cũng đã cống hiến một phần đóng góp có trách nhiệm và tích cực qua việc phục vụ được diễn tả ra một cách tự do và với đức tin, đức cậy và đức mến. Chức là mẹ tinh thần đó của Đức Maria không chỉ hạn hẹp trong sự cộng tác lịch sử của mẹ vào công trình của Chúa Kitô như là mẹ, là cộng sự viên và là nữ tỳ, nghĩa là không chỉ cộng tác vào việc chiếm hữu ơn thánh, nhưng còn kéo dài cả sau khi mẹ đã hồn xác lên trời nữa, cho tới ngày các tín hữu được đội triều thiên vinh hiển. Sự cộng tác đó được biểu lộ ra qua việc bầu cử đa diện để chiếm hữu được các ơn của sự cứu rỗi đời đời cho loài người, cũng như qua sự săn sóc hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ còn đang gặp hiểm nguy và các khó khăn vất vả trong cuộc sống trên trần gian này. Mặc dù trình bày nhiệm vụ hiền mẫu này của Đức Maria như là sứ mệnh cứu rỗi, Công đồng chung Vatican II đã cố ý tránh nói về sự cần thiết vật lý hay luân lý của nó liên quan tới sự bầu cử và ban phát tất cả các ơn thánh. Như thế là vừa để khỏi làm nảy sinh ra các lẫn lộn với sự tung gian duy nhất của Chúa Kitô, vừa để không trao ban giá trị cho các lập trường thần học còn đang được thảo luận. Liên quan tới bản chất, mục đích và tầm quan trọng sứ mệnh làm mẹ của Đức Maria, chương 8 của tài liệu công đồng đã đề ra các tiêu chuẩn giáo lý, soi sáng mọi nghiên cứu và đào sâu liên quan tới sự thật này mà giáo hội không sợ hãi thừa nhận một cách chính thức. Tiêu chuẩn nền tảng đã được Thánh Phaolô loan báo và được công đồng lấy lại, đó là Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế, không có thụ tạo nào có thể so sánh với ngôi lời nhập thể và là đấng cứu độ, và mọi cộng tác của con người và công trình cứu độ của người đều được hiểu như là tham dự vào và được gợi lên bởi suối nguồn duy nhất là sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô. Hiệu quả là nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không làm suy giảm và che mờ sự trung gian của Chúa Kitô là trung gian duy nhất, nhưng cho thấy sự hữu hiệu của sự trung gian đó đối với con người, chứ không phải khiến cho sự trung gian đó được hữu hiệu. Dầu thế nào đi nữa, sự cộng tác của Đức Maria luôn luôn được hiểu như không lấy mất đi hay thêm gì hết vào phẩm chất và sự hữu hiệu của đấng trung gian duy nhất là Chúa Kitô.
Có một tiêu chuẩn khác nữa được công đồng chỉ cho thấy, đó là lời tuyên bố rằng không có ảnh hưởng cứu rỗi nào của Đức Maria là tuyệt đối cần thiết hay được đặt như định đề bởi bản chất của các sự việc, nhưng nảy sinh từ lòng lành tự phát của Thiên Chúa, vọt lên từ các công nghiệp của Chúa Kitô và dựa trên sự trung gian của người, tùy thuộc người, tuân phục người và kín múc từ đó mọi sự hữu hiệu. Như vậy, như là việc cộng tác vào công trình của Chúa Kitô, ảnh hưởng của Đức Maria không được hiểu như là cần thiết giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Nó không cản ngăn sự hiệp nhất tức thì của tín hữu với Chúa Kitô, trái lại còn làm cho nó được dễ dàng hơn và thăng tiến nó. Như vậy hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria không thể được coi như là một bậc ở giữa Chúa Kitô và các tín hữu, nhưng như là việc gia tăng sức mạnh cho các tín hữu để họ có thể bước vào trong sự hiệp thông sự sống và ơn cứu độ với Chúa Kitô đấng trung gian một cách dễ dàng hơn. Tiêu chuẩn thứ ba được Công đồng Chung Vatican II đưa ra, đó là khẳng định nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria không phải là một sự kiện cứu rỗi duy nhất, mà là phần của thực tại tươi vui vô biên của việc cộng tác của thụ tạo vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Chính sự trung gian của Chúa Kitô gợi lên và hướng dẫn sự cộng tác đó của con người. Tuy nhiên, sự cộng tác của Đức Maria khác với sự cộng tác của các thụ tạo khác, không phải trong bản chất, cho bằng trong mức độ và cách thức. Vì thế chúng ta có thể nói rằng sự cộng tác đó của Đức Maria là một sự cộng tác cao cả và đặc biệt. Điểm thứ ba đáng chú ý trong tài liệu của Công đồng Chung Vatican II, đó là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh của Đức Maria. Chiều kích mới mẻ này nảy sinh từ mầu nhiệm của chính giáo hội, được nhìn trong con đường lịch sử khó khăn của mình và trong việc hiện thực chính mình trong vương quốc cánh chung của Thiên Chúa. Có điều chắc chắn là Công đồng đã không có ý trình bày một cách rốt ráo đề tài này trong khung cảnh việc chiếm hữu được các ơn thánh và áp dụng các ơn thánh đó cho tín hữu. Công đồng cũng đã không muốn chỉ đề cập đến nó như là vấn đề hoàn toàn thân thiết và riêng tư của từng cá nhân, nhưng đã muốn mở ra một viễn tượng rộng rãi hơn và sâu xa hơn. đó là vấn đề liên quan tới toàn thể giáo hội, được hiểu như là một gia đình và là dân Chúa trong tương quan với Đức Maria. Và đây là chiều kích cần được trình bày.
Như đã nói trong chương 8 hiến chế Lumen Gentium về giáo hội của Công đồng Chung Vatican II đã cho vấn đề trung gian của Đức Maria một khúc rẽ mới liên quan tới từ vựng cũng như các nội dung và phương pháp trình bày. Đối với huấn quyền giáo hoàng, các thần học gia và các chủ chăn, tài liệu này của Công đồng cũng ghi dấu một viễn tượng mới, trong đó nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria được nhìn dưới khía cạnh vì lợi ích cho loài người. Theo định hướng như đã được Công đồng đề ra và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI đào sâu trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, Marialis Cultus, và để đáp ứng các đòi hỏi của sự nhạy cảm hiện nay và của nền văn hóa hiện đại, có lẽ cần giải thích lại mầu nhiệm của Chúa Kitô trong phẩm chất là vị trung gian, là đấng cứu thế, là đấng cứu độ, và song song đọc hiểu trở lại sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu các viễn tượng mới cho vấn đề như viễn tượng giáo hội, lịch sử cứu rỗi và nhân chủng học.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ivrea, chiều Chủ nhật hôm nay, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho nữ tu Antonia Maria Verna, sáng lập dòng các nữ tu bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ivrea, Bắc Italia. Moscow, các vị lãnh đạo Công giáo Nga phê bình việc phá hủy trung tâm bác ái do các thừa sai bác ái của mẹ Teresa đảm trách ở Moscow. Berlin, hôm 30 tháng 9 vừa qua, nhân ngày quốc tế về gia cư, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng bênh vực quyền lợi của những người ở trong các khu xóm tồi tàn.